358. Chuyện tiểu vương tử hộ pháp. Tiền thân Kula Hamapala, hoàng hậu hèn của đại Patapa. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm, về cách Đề Bà Đạt Đa mưu toan giết Bồ Tát. Trong tất cả các tiền thân khác, Đề Bà Đạt Đa không làm sao gây cho Bồ Tát một tí nào kinh hãi. Nhưng trong tiền thân Kula Hamapala, khi Bồ Tát mới lên 7 tháng, ngài bị Đề Bà Đạt Đa chặt tay chân, chặt đầu và khắp thân thể ngài bị gươm đâm như có đeo vào một tràng hoa vậy. Trong tiền thân Đát Đa Ra, Đề Bà Đạt Đa giết Bồ Tát bằng cách vặn cổ ngài, quay thịt ngài trong lò rồi ăn thịt ấy. Trong tiền thân Khantivada số 313, Đề Bà Đạt Đa đánh Bồ Tát 2000 roi và ra lệnh chặt tay chân, tai, mũi ngài, nắm tóc ngài kéo đi. Và khi ngài nằm ngã sóng xoài ra thì ông ta đính vào bụng ngài rồi bỏ đi. Bồ Tát chết ngay ngày hôm đó. Nhưng trong cả hai tiền thân Kulanandaka và Veratiyakapi chưa được xác định, ông ta chỉ ra lệnh giết ngài mà thôi. Trong một thời gian dài, Đề Bà Đạt Đa cứ lo toan tìm cách giết Bồ Tát và vẫn còn tiếp tục làm như thế, ngay cả khi ngài đã trở thành một đức Phật. Một hôm, các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường: "Này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa vẫn tiếp tục lập âm mưu giết hại đức Phật, cố ý giết Đức Thế Tôn. Ông ta sai bọn cung thủ bắn ngài, ông ta lăn đá vào ngài và thả con voi Nalagiri đến hại ngài." Khi bậc đạo sư đến, ngài hỏi các tỳ kheo đang họp bàn vấn đề gì. Khi nghe lại, ngài dạy: "Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Ông ta cứ tìm cách giết ta, nhưng giờ đây ông ta không thể làm ta mãi mãi sợ hãi. Dù xưa kia ta là hoàng tử Dhammapala, dù ta là con ruột của ông cũng gây cái chết cho ta bằng cách chặt đâm gươm vào khắp thân ta như thể nó mang một tràng hoa vậy." Nói xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Mahapatapa đang trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con trai của chánh hoàng hậu Kanda, và người ta đặt tên cho ngài là Dhammapala hộ pháp. Khi ngài lên 7 tháng, mẹ ngài tắm ngài trong nước thơm, mặc quần áo sang trọng cho ngài và ngồi chơi với ngài. Vua đến cung thất của hoàng hậu, vì bà đang chơi với con trai, ngập tràn tình mẹ đối với con, nên đã quên đứng dậy chào đón vua. Vua tự nghĩ, giờ đây người đàn bà này đầy tự hào về đứa con trai, coi ta không bằng một cọng rơm. Đến khi đứa bé lớn lên, bà ta sẽ nghĩ ta chỉ có một người là con trai ta và chẳng để ý gì đến ta, ta sẽ bảo giết nó ngay. Vì thế ông quay trở về, ngồi trên ngai và gọi viên quan hành hình đến trình diện cùng với mọi dụng cụ hành sự. Người ấy mặc áo vàng, mang tràng hoa đỏ, sẵn vai vác rìu, tay cầm một cái thớt và một cái chậu, đến đứng trước vua chào vua và nói: "Tâu đại vương, ngài cần gì ạ?" Vua phán: "Đến vương phòng của hoàng hậu và mang Dhammapala lại đây." Hoàng hậu biết rằng vua đã giận dữ bỏ đi, nên bà đã đặt Bồ Tát vào lòng và ngồi khóc. Viên quan hành hình đến và tống một đấm vào lưng bà, giật Bồ Tát ra khỏi tay bà, rồi mang đến cho vua và thưa: "Tâu đại vương, ngài cần gì nữa?" Vua sai mang một tấm ván đến đặt trước mặt ông và nói: "Đặt nó vào đó." Người ấy làm theo lời vua, nhưng hoàng hậu đã đến đứng ngay sau con mình và khóc. Viên quan hành hình lại nói: "Tâu đại vương, ngài cần gì nữa ạ?" Vua bảo: "Hãy chặt hai bàn tay của Dhammapala." Hoàng hậu thưa: "Đại vương, con trai tôi chỉ là một đứa bé lên 7 tháng. Nó có biết gì đâu, lỗi không phải là của nó. Nếu có lỗi nào thì đấy là lỗi của tôi. Do đó ngài hãy sai chặt tay tôi đi." Rồi để cho rõ nghĩa, bà đọc bài kệ đầu: "Hoàng hậu hèn của đại Patapa, chính là tôi tội này riêng phải gánh. Đại vương hãy thả Dhammapala và hãy chặt tay tôi người bất hạnh." Vua nhìn viên quan hành hình y hỏi: "Tâu đại vương, ngài cần gì?" Vua phán: "Chớ chần chờ, chặt tay đứa bé đi." Lúc ấy viên quan hành hình lấy cái rìu sắt chặt đứt hai bàn tay như những búp măng của Bồ Tát. Khi đôi tay bị chặt đứt, hài nhi vẫn không khóc không than, mà chỉ chịu đựng với lòng tham nhẫn nhân từ. Nhưng hoàng hậu Kanda lượm các đầu ngón tay của con đặt vào lòng, máu vấy khắp, bà than khóc thảm thiết. Viên quan hành hình lại hỏi: "Tâu đại vương, ngài cần gì?" Vua đáp: chặt hai bàn chân nó. Nghe thế, Kanda đọc đoạn thơ thứ hai. Hoàng hậu hèn của đại Patapa chính là tôi tội này riêng phải gánh. Đại vương hãy thả Dhammapala và hãy chặt chân tôi người bất hạnh. Nhưng vua ra hiệu cho viên quan hành hình và ông chặt cả hai chân Bồ Tát. Hoàng hậu Kanda lượm hai bàn chân con đặt vào lòng máu me váy khóc. Và bà than khóc và nói: Tâu đại vương Mahapatapa, mẹ phải chăm nuôi con, tôi sẽ làm việc để kiếm tiền chăm nuôi nó, xin ngài giao nó cho tôi. Viên hành hình nói: Tâu đại vương, ngài đã thỏa ý chưa? Công việc của tôi thế là xong chưa? Vua bảo: Chưa đâu. Tâu đại vương, thấy ngài cần gì? Chặt đầu nó đi. Vua bảo: Kanda là đọc bài kệ thứ ba. Hoàng hậu hèn của đại Patapa chính là tôi tội này riêng phải gánh. Đại vương hãy thả Dhammapala và hãy chặt đầu tôi người bất hạnh. Nói xong, hoàng hậu đưa đầu mình ra. Viên quan hành hình lại bảo: Tâu đại vương, ngài cần gì? Chặt đầu đứa bé đi. Vua phán: Thế rồi người ấy chặt đầu Bồ Tát và hỏi: Tâu đại vương, ngài đã thỏa ý chưa? Chưa. Vua bảo: Thưa đại vương, còn phải làm gì nữa? Vua nói: Hãy lấy gươm đâm nó, lấy gươm mà cắt quanh thân nó, làm như nó có đeo tràng hoa vậy. Người ấy tung thân Bồ Tát lên không, lấy mũi gươm đâm vào, rồi cắt quanh thân ngài, làm như thân có đeo một tràng hoa, và rải các miếng thịt trên bệ. Kanda đặt thịt của Bồ Tát vào lòng, ngồi xuống than khóc và đọc bài kệ sau đây. Cận thần chẳng ai can, một lời với chúa công, chớ giết kẻ thừa kế, từ ruột ngài nên thân. Thân quyến chẳng một người, nhẹ khuyên vua một lời, chớ giết đi hoàng tử, ngài đã ba cuộc đời. Đọc hai bài kệ ấy xong, hoàng hậu Kanda đè hai bàn tay lên ngực đọc bài kệ thứ sáu. Hỡi Dhammapala, dòng chính thống sinh ra, để trị vì trọn cõi, tai con từng tắm dội. Với dầu thơm chiên đàn, nay nằm đấy máu tràn, hỡi ơi ta nghẹn thở, nghẹn cả lời kêu than. Trong khi bà than vãn như thế, trái tim bà vỡ ra như một cây tre nổ giữa khu rừng đang cháy, và bà ngã xuống chết ngay tại đó. Vua cũng không thể ngồi trên ngai vàng mà ngã xuống bệ. Ngay đó, đất nứt ra làm hai và vua rơi vào chỗ nước ấy. Đất rắn chắc dù dày gấp hàng lần hơn 200.000 dặm, vẫn không thể chịu nổi sự hung ác của ông ta. Đã nứt ra làm đôi và mở rộng khe ra. Lửa từ ngục Avisi Ati vọt ra ập vào bọc lấy vua như một vương bào bằng len, rồi dìm ông vào địa ngục Ati. Các đại thần làm lễ tống tán hoàng hậu Kanda và Bồ Tát. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ Đề Bà Đạt Đa là vua, Mahaprajapati là Kanda, còn ta là hoàng tử Dhammapala.